Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh trực tiếp chiều thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Sau đây là những thông tin đáng chú ý có trong chương trình hôm nay. Tỉnh Thanh Hóa sơ kết 5 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chúc mừng cán bộ y bác sĩ, nhân viên tại các cơ sở y tế nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Sau Tết Nguyên đán, thị trường hàng hóa tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khá dồi dào, giá cả ổn định. Phân tích lịch sử quốc tế, Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng đạt thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza vào tuần tới. Tổng thống Pháp lần đầu tiên đề cập đến khả năng phương Tây đưa quân vào Ukraine. Sau đây là nội dung chương trình.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 27 tháng 2, tại Trung tâm Hội nghị 25B, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện ngày biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024, đánh giá kết quả đã làm được, trao đổi những kinh nghiệm, cách làm hay, biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong quản lý bảo vệ biên giới quốc gia và thực hiện ngày biên phòng toàn dân. Dự hội nghị có các đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể và lãnh đạo cấp ủy chính quyền các địa phương, đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và Đại tá Đỗ Ngọc Vĩnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị. Phóng viên Hữu Đại thông tin.
Trong giai đoạn 2019-2024, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang cùng với sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, việc tổ chức thực hiện các nội dung ngày biên phòng toàn dân đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với đẩy mạnh các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh ở khu vực biên giới và đã đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới ngày càng được nâng lên. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững và ổn định. Các phong trào của quần chúng nhân dân đã và đang thể hiện rõ sức mạnh tổng hợp làm nền tảng vững chắc trong xây dựng thế trận biên phòng toàn dân. Hiện nay, cơ sở tầng tuyến biên giới biển cơ bản đồng bộ hiện đại. Trên tuyến biên giới đất liền, 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã. Các trục giao thông, đường tuần tra biên giới được đầu tư xây dựng, tu sửa, nâng cấp, mở rộng. 100% xã có điện lưới quốc gia. Dịch vụ di động đã phủ sóng hơn 92% các thôn bản khu dân cư, sóng truyền hình được phủ đến 100% hộ dân. 100% số xã được nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở và lắp đặt Internet. Trụ sở trung tâm y tế xã, huyện, trường học được đầu tư xây dựng kiên cố. Hạ tầng thương mại, dịch vụ biên giới được đầu tư xây dựng cơ bản, đáp ứng được đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. 5 năm qua, hoạt động ngày biên phòng toàn dân đã đi vào nề nếp, trở thành hoạt động thường niên trong đời sống nhân dân khu vực biên giới. Thông qua các hoạt động, nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác biên phòng ngày càng được nâng lên, phát huy được sức mạnh của hệ thống chính trị. Nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân, đồng thời củng cố tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa bộ đội biên phòng và nhân dân. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng và đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận và đánh giá cao những thành tích, kết quả mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trong tỉnh đạt được trong 5 năm qua, nhiệt liệt biểu dương các tập thể, cá nhân được vinh danh khen thưởng tại hội nghị sơ kết ngày hôm nay. Các đồng chí cũng đề nghị mỗi cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể phải thấy được những việc đã làm tốt và nhận thức đúng những hạn chế tồn tại để cùng chăn trở tìm biện pháp khắc phục để tổ chức ngày càng tốt hơn ngày biên phòng toàn dân. Nhắc lại những bài học lịch sử trong dựng nước, giữ nước, bảo vệ đất nước từ sớm từ xa cùng những đặc thù về biên giới biển, biên giới đất liền của tỉnh Thanh Hóa, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị và lực lượng Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, về chiến lược bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy đề nghị các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, kết hợp tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, đối ngoại, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân khu vực biên giới, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt, nhân rộng những mô hình tiêu biểu đưa phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia phát triển sâu rộng, vững chắc với chất lượng và hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đổi mới hình thức tổ chức ngày biên phòng toàn dân tại cộng đồng với nhiều cách làm phù hợp, phát huy được bản sắc văn hóa mỗi địa phương, thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo sự gắn bó, đoàn kết giữa các dân tộc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và tổ chức ngày biên phòng toàn dân, tăng cường hơn nữa mối liên hệ gắn bó với nhân dân, thực hiện ba bám, bốn cùng trong tuyên truyền vận động nhân dân, duy trì thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa các lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các ngành chức năng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng khu vực biên giới Việt Nam, Lào, Thanh Hóa, Hủa Phăn, hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Nhân kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam, mùng 3 tháng 3 năm 1959, mùng 3 tháng 3 năm 2024, 35 năm ngày biên phòng toàn dân, mùng 3 tháng 3 năm 1989, mùng 3 tháng 3 2024, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi tới cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh lời chúc mừng tốt đẹp nhất, mong muốn Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa tiếp tục rèn luyện, phấn đấu, gương mẫu, phát huy phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân giao phó. Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đỗ Minh Tuấn, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Phùng Quốc Tuấn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019-2024.
Sau 5 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 681 về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, bằng những việc làm cụ thể thiết thực, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã góp phần tích cực trong việc tham gia củng cố cơ sở chính trị, từng bước làm thay đổi nhận thức của đồng bào dân tộc trong sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững, bài viết của phóng viên Mai Ngọc.
Là người con của dân tộc Mông, nhiều năm gắn bó với địa bàn các xã biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Mường Lát, Thượng úy Thao Văn Chứ, đội trưởng đội vận động quần chúng đồn biên phòng Quang Triều nhận thấy, việc thiếu kinh nghiệm sản xuất, thiếu các mô hình sản xuất phù hợp là rào cản trong phát triển kinh tế ở các bản Mông, Giao. Do đó, anh đã tích cực tìm hiểu và đưa các mô hình trồng trọt, chăn nuôi phù hợp với đặc điểm khí hậu đất đai và tập quán canh tác của người dân về địa phương, hướng dẫn bà con cùng làm để phát triển kinh tế hộ gia đình. Thượng úy Thao Văn Chứ chia sẻ.
Bản thân tôi là một người đồng bào dân tộc Mông thì tôi cũng đã phụ trách chính ở bản Pù Đứa. Vâng, thì chúng tôi cũng đã tuyên truyền và gần như là chúng tôi lên đó thì chúng tôi đã cầm tay chỉ việc rất nhiều. Đấy, với lại chúng tôi cũng cung cấp một số cái giống vịt giống để cho hiện nay là có 4 hộ gia đình là tôi phụ trách. Đấy, là chúng tôi đã cung cấp con giống để phát triển kinh tế.
Đứng chân trên địa bàn xã biên giới còn nhiều khó khăn của huyện Thường Xuân, đồn biên phòng Bát Mọt đã phân công 39 đảng viên là cán bộ chiến sĩ của đồn, phụ trách 255 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại địa phương, giúp bà con xây dựng các mô hình phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập và đời sống. Bà Lương Thị Lưu, bí thư đảng ủy xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân cho biết, đến nay, mô hình trồng ngô lai tại bản Vịn, bản Phống, mô hình chăn nuôi lợn, vịt và trồng rau màu bản tại bản Khẹo đang phát triển rất tốt, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.
Các đồng chí đã hỗ trợ cho người dân về các cái cây con giống để cho bà con phát triển kinh tế và đặc biệt là các thôn giáp biên. Các thôn giáp biên thì các đồng chí cũng đã có các cái mô hình để giúp dân như là hỗ trợ giống ngô cho bà con nhân dân này, rồi là các đồng chí hướng dẫn cái khoa học kỹ thuật cho bà con nhân dân để bà con nhân dân là thực hiện trồng cây rồi nuôi con.
Sau 5 năm thực hiện chỉ thị 681 về việc phân công đảng viên đồn biên phòng phụ trách các hộ gia đình ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa đã phân công 513 đảng viên phụ trách trên 2.500 hộ gia đình ở khu vực biên giới đất liền và vùng biển, trong đó có trên 1.700 hộ là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn. các đảng viên bên phòng đã phối hợp với chính quyền các địa phương tuyên truyền hướng dẫn bà con phát triển sản xuất, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất mới, đem lại hiệu quả kinh tế, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào. Nhiều mô hình đã và đang phát huy tốt hiệu quả như mô hình trồng vầu ở các huyện Quan Sơn, Lang Chánh, mô hình trồng cam giống Lào, trồng mận hậu, nuôi vịt bản địa ở huyện Mường Lát, mô hình trồng ngô lai ở xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân. Các đồn biên phòng cũng đã hỗ trợ trên 300 triệu đồng tiền mua cây con giống và gần 2.500 ngày công lao động sản xuất cho các hộ gia đình. Ông Lữ Đức Trung, Phó Bí thư huyện ủy huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Có sự thay đổi rõ nét trong cái quá trình mà được các anh bộ đội biên phòng là về hướng dẫn hỗ trợ cho bà con nhân dân. Cùng với đó là qua một thời gian trực tiếp cùng với bà con hướng dẫn bà con nhân dân để nắm bắt được tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân thì đã có cái bước chuyển biến về mặt tư tưởng, về mặt nhận thức, ý thức của người dân ở cái vùng biên giới đó đã làm thay đổi cái phong tục tập quán và nó cũng giảm bớt đi cái gọi là cái tính trông chờ ý lại của người dân ở vùng biên giới.
Các đảng viên biên phòng Thanh Hóa được phân công phụ trách các hộ gia đình đã tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo ở địa bàn biên giới, vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, từ đó góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.
Những năm qua, Ngày hội Biên phòng Toàn dân luôn được các cấp các ngành trong tỉnh quan tâm triển khai thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, qua đó tạo không khí phấn khởi, cổ vũ, động viên đồng bào, cũng như lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đại tá Hoàng Văn Hùng, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, qua 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng Toàn dân và Chỉ thị 19 của Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh giai đoạn 2019-2024. Nhìn chung, tình hình kinh tế xã hội khu vực biên giới ngày càng phát triển, đời sống cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang ngày càng được nâng lên. Chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia luôn được giữ vững. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng các cấp ngành có nhiều nội dung, hình thức phối hợp phong phú, chặt chẽ, tạo nên sức mạnh tổng hợp cùng với lực lượng bộ đội biên phòng thực hiện tốt nhiệm vụ, vai trò trách nhiệm tinh thần cảnh giác, ý chí tự lực tự cường của cán bộ chiến sĩ và quần chúng nhân dân trên hai tuyến biên giới ngày càng được phát huy. Lực lượng bộ đội biên phòng là nòng cốt chuyên trách trong bảo vệ biên giới ngày càng được củng cố trưởng thành vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các cơ quan đơn vị đỡ đầu, kết nghĩa luôn sát cánh cùng với bộ đội biên phòng, tạo điều kiện giúp đỡ, động viên kịp thời cả về vật chất và tinh thần để cổ vũ, động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác. Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động của Ngày hội Biên phòng Toàn dân đã góp phần tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh ở khu vực biên giới.
Chiều nay ngày 27 tháng 2, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hóa đã tổ chức hội nghị bàn giao chức danh nhiệm vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện. Đại tá Lê Văn Diện, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tới dự. Theo quyết định của Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Quân khu 4, Thượng tá Lê Vinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hóa, được điều động bổ nhiệm giữ chức Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 Quân khu 4. Trung tá Trịnh Văn Sở, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Sầm Sơn được điều động bổ nhiệm giữ chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hóa. Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Văn Diện, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, chúc mừng Thượng tá Lê Vinh và Trung tá Trịnh Văn Sở được giao đảm nhiệm chức vụ mới, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đối với những thành tích trong công tác của các đồng chí thời gian qua. Đại tá Lê Văn Diện bày tỏ mong muốn và tin tưởng trên cương vị công tác mới, Thượng tá Lê Vinh và Trung tá Trịnh Văn Sở sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thiệu Hóa hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật. Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2 năm 1955, 27 tháng 2 năm 2024. Sáng nay, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến chúc mừng cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Phóng viên Khánh Hòa đưa tin.
Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên đã tặng lẵng hoa chúc mừng của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến các cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh. tặng hoa và gửi lời chúc mừng tốt đẹp của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đến đội ngũ lãnh đạo, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên biểu dương những nỗ lực và kết quả đáng tự hào trong công tác khám chữa bệnh của tập thể cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa. Đồng thời nhấn mạnh, những năm gần đây, nhiều kỹ thuật chuyên sâu, phức tạp tương đương tuyến trung ương đã được Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi thực hiện thành công. Qua đó khẳng định được năng lực, trình độ chuyên môn cao của đội ngũ cán bộ y tế tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động y tế và công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Để giữ vững và phát huy những thành tích đã đạt được, góp phần thực hiện mục tiêu đưa y tế trở thành một trong năm trụ cột tăng trưởng của tỉnh, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị mỗi cán bộ, nhân viên Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Nhi Thanh Hóa tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống của đơn vị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, quản lý và sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, máy móc, vật tư y tế, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, rèn luyện đạo đức nghề nghiệp. Qua đó nâng cao chất lượng hoạt động y tế, đáp ứng tốt hơn yêu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân trong giai đoạn mới. Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy khẳng định, cấp ủy, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh luôn đồng hành cùng ngành y tế, tạo mọi điều kiện để các bệnh viện phát huy tối đa nguồn lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.
Cũng trong sáng nay ngày 27 tháng 2, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng và đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đến thăm chúc mừng cán bộ y bác sĩ, nhân viên y tế tại Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa và các bệnh viện phòng khám, Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Trung ương, Bệnh viện 71 Trung ương, Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Gia liễu Thanh Hóa và phòng khám đa khoa Medlatech Thanh Hóa. Tin của phóng viên Thủy Dung.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng nghe đại diện lãnh đạo các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ, công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong thời gian qua, đồng thời lắng nghe các ý kiến kiến nghị của các y bác sĩ. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của các ngành y tế tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa. Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao những cố gắng không ngừng của đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của tỉnh trong công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chia sẻ với những khó khăn vướng mắc của ngành y tế, đồng thời mong muốn đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của ngành, khắc phục mọi khó khăn, giữ vững tinh thần đoàn kết, phấn đấu học tập, trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, rèn luyện y đức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng gửi lời tri ân sâu sắc và chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể đội ngũ những người thầy thuốc đang công tác trên địa bàn tỉnh. Thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch nước, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đầu Thanh Tùng đã trao lãng hoa chúc mừng Sở Y tế Thanh Hóa, Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi Chức năng Trung ương và Bệnh viện K71 Trung ương.
Tiến sĩ Nguyễn Bá Cẩn, quyền Giám đốc Sở Y tế cho biết, khắc ghi lời Bác dạy, những năm qua ngành y tế không ngừng phát triển hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đồng bộ và hiện đại, song song với xây dựng đội ngũ nhân lực chất lượng cao để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Các cơ sở y tế trên địa bàn tiếp tục duy trì thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người dân, tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và hoạt động quản lý khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, áp dụng kỹ thuật mới, kỹ thuật cao để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Từ sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đến con người đã giúp người dân không chỉ ở thành thị thuận lợi mà các địa phương vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn cũng được tiếp cận với các dịch vụ y tế chất lượng, kỹ thuật tiên tiến trong việc chăm sóc sức khỏe mà không phải tốn chi phí đi lại, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Hiện nay toàn tỉnh đạt 37 giường một vạn dân, số bác sĩ đạt 11,7 trên 10.000 dân, thuộc top đầu cả nước. Công tác phòng chống dịch bệnh và các chương trình mục tiêu của y tế được ngành tập trung chỉ đạo, đảm bảo tiến độ và đạt hiệu quả. Kết quả này đã khẳng định được năng lực của các cơ sở y tế và lòng tin của người bệnh đối với đội ngũ y bác sĩ trên địa bàn tỉnh. Nghề y là một nghề cao quý, được cả xã hội tôn vinh, tự hào về truyền thống vẻ vang, ý thức sâu sắc về trách nhiệm và nhiệm vụ lớn lao mà Bác Hồ đã dạy, Đảng và nhân dân giao phó mỗi cán bộ công chức viên chức lao động toàn ngành y tế, luôn khắc ghi lời Bác dạy, lương y phải như từ mẫu. Từ đó không ngừng phấn đấu rèn đức luyện tài, tiếp tục xây dựng hệ thống y tế từng bước hiện đại, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Thưa quý vị và các bạn, hiện nay nhiều loại vaccine phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng đang thiếu hụt nguồn cung. Đây là nguyên nhân khiến nhiều gia đình phải trì hoãn tiêm phòng đúng lịch cho trẻ, làm gia tăng nguy cơ mắc và lây lan bệnh truyền nhiễm trong cộng đồng. Ngay sau khi nhận được vaccine từ Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, dựa trên nhu cầu đăng ký vaccine của các đơn vị, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã nhanh chóng ban hành quyết định phân bổ các loại vaccine, vật tư trong chương trình tiêm chủng mở rộng cho các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh tháng 1 và tháng 2 năm 2024. Từ cuối tháng 1 năm 2024, các đơn vị y tế đã thực hiện tiêm chủng thường xuyên theo lịch và chủ động tăng số buổi tiêm nhằm tiêm bù mũi cho những trẻ chưa được tiêm chủng đầy đủ trong thời gian gián đoạn vaccine. Đối với vaccine 5 trong 1, các đơn vị y tế khẩn trương triển khai tiêm cho trẻ trong độ tuổi. Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vaccine hoặc có nhu cầu sử dụng thêm, cần đề xuất với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để chủ động điều phối tổ chức tiêm chủng, đảm bảo sử dụng vaccine an toàn hiệu quả. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh yêu cầu các cơ sở y tế chú trọng công tác đảm bảo an toàn tiêm chủng. Tất cả các trạm y tế sẽ tăng số buổi tiêm chủng và tiếp tục duy trì tiêm cho 50 trẻ trong độ tuổi tiêm để tuân thủ đầy đủ quy trình an toàn tiêm chủng, chú trọng việc khám sàng lọc, tư vấn, hướng dẫn cha mẹ chăm sóc, theo dõi trẻ sau tiêm chủng.
Thời điểm sau Tết và mùa lễ hội, nhu cầu đi lại tiêu dùng thực phẩm ăn uống ngoài gia đình, đồ mua sắm, phục vụ lễ hội đầu năm có xu hướng tăng. Nắm bắt nhu cầu này, các nhà sản xuất phân phối và đơn vị bán lẻ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chủ động cung ứng, luân chuyển hàng hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường, ghi nhận của phóng viên Hồng Ngọc.
Những ngày này, nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu khá dồi dào, đảm bảo phục vụ tốt cho nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân. Từ các siêu thị, chợ truyền thống đến các cửa hàng bán buôn bán lẻ ở khu vực nông thôn cho tới thành thị, hàng hóa tiêu dùng được đưa về với số lượng nhiều, mẫu mã chủng loại phong phú, giá cả nhìn chung ít biến động và phù hợp với thu nhập của số đông người dân. Chị Trịnh Thị Hải, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
Hàng hóa nhất là rau xanh thì rất là dồi dào. Các loại rau xanh thì gần như là đầy đủ và giá cả cũng không thấy biến động nhiều so với mọi khi. Thế, kể cả các hàng thực phẩm tươi sống khác thì hàng thì rất là tươi ngon và phong phú, các loại mặt hàng đầy đủ.
Chị Nguyễn Thị Thanh, khu đô thị Bình Minh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
Trên thị trường cũng có rất nhiều các loại thực phẩm. Tuy nhiên thì để tiêu dùng thì đối với những người tiêu dùng như chúng tôi thì cũng muốn lựa chọn những cái cửa hàng mà nó có uy tín, chất lượng và với dồi dào các cái loại thực phẩm, rồi rau, củ quả v.v. Và chúng tôi cũng tự tin lựa chọn những cái cửa hàng mà chúng tôi tin tưởng từ trước đến nay.
Bên cạnh việc chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn cho thị trường, ngành chức năng cùng với các đơn vị sản xuất kinh doanh có lượng hàng hóa lớn và hệ thống phân phối rộng đã kết hợp triển khai các hoạt động giải pháp nhằm hỗ trợ xúc tiến tiêu thụ hàng hóa, đồng thời chú trọng đến vấn đề chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các mặt hàng nông sản thực phẩm, kết nối tiêu thụ các sản phẩm an toàn, đảm bảo chất lượng vào hệ thống phân phối bán lẻ. Ông Đặng Thế Giang, siêu thị thực phẩm sạch Minh Anh, khu đô thị Bình Minh, thành phố Thanh Hóa cho biết.
Siêu thị Minh Anh của chúng tôi đến tính đến thời điểm bây giờ đã hình thành và phát triển 8 năm rồi. Do vậy chúng tôi cũng có rất có kinh nghiệm trong việc ổn định giá trước và sau Tết. Đặc biệt là chúng tôi đã được liên kết và ký kết với rất nhiều nhà phân phối trong tỉnh cũng như ngoài tỉnh. Đặc biệt là cái hàng thực phẩm thì chúng tôi ưu tiên cho những cái mặt hàng OCOP trong tỉnh và các nơi. Do vậy là cái mặt hàng của chúng tôi là được các khách hàng rất là tin dùng.
Bà Tống Thị Hiền, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Hiền Nhuận tỉnh Thanh Hóa cho biết thêm.
Về cái mặt hàng rau củ quả mà để cung cấp cho siêu thị và các trường học là chúng tôi chủ động sản xuất có một vùng nguyên liệu riêng của công ty để sản xuất. Còn những mặt hàng khác như là thịt, gia súc, gia cầm và trứng và một các cái đặc sản theo vùng miền thì chúng tôi sẽ liên kết với các đối tác mạnh trên địa bàn tỉnh. Cái quan trọng mà chúng tôi tập trung chú trọng đến đó là về giá cả ổn định cho khách hàng quanh năm là điều chúng tôi quan trọng nhất và thứ hai là độ tươi mới.
Tháng 2 năm 2024, doanh thu bán lẻ hàng hóa và một số ngành dịch vụ trên địa bàn tỉnh tăng 21% so với cùng kỳ. Trong đó một số nhóm ngành có mức tăng khá như lương thực thực phẩm, đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình, Dự báo tháng 3 năm 2024, hoạt động bán lẻ hàng hóa, kinh doanh dịch vụ tiếp tục được cải thiện do sức mua và tiêu dùng tăng. Do đó, các đơn vị dịch vụ thương mại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đều đang chủ động nguồn cung hàng hóa tiêu dùng thiết yếu, chú trọng cung ứng những mặt hàng có sức mua tăng cao. Sở Công Thương Thanh Hóa tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát diễn biến thị trường hàng hóa, đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường, nhất là các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, tạo điều kiện để người tiêu dùng mua sắm thuận lợi, an toàn.
Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự trước, chúng tôi đã chuyển đến quý vị và các bạn bài viết về tiềm năng du lịch tỉnh Thanh Hóa. Để du lịch tỉnh Thanh Hóa phát triển bền vững, đặt mục tiêu tổng thu từ khách du lịch đến năm 2025 đạt 31.800 tỷ đồng, tốc độ tăng trung bình 15,7% một năm. Phấn đấu năm 2030 đạt 64.600 tỷ đồng, tốc độ tăng trung bình 15% một năm. Tỉnh Thanh Hóa cần thêm sự đầu tư vào quảng bá, phản ánh của phóng viên Thúy Lượng.
Hiện toàn tỉnh Thanh Hóa đã thu hút được trên 80 dự án kinh doanh du lịch với tổng vốn hơn 145.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều tập đoàn kinh tế lớn có kinh nghiệm và năng lực hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư du lịch như FLC, Vingroup, Sun Group, Flamingo, TNT. Các tập đoàn này đã và đang triển khai những dự án tổ hợp nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe thể thao, vui chơi giải trí đẳng cấp và quy mô lớn tại Thanh Hóa như quần thể khu du lịch nghỉ dưỡng và sân golf FLC Sầm Sơn, khu tổ hợp dịch vụ thương mại, khách sạn Vincom, khu du lịch sinh thái biển và nghỉ dưỡng Flamingo Linh Trường, dự án quảng trường biển, trục cảnh quan lễ hội thành phố Sầm Sơn, khu đô thị du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Bến En, khu quần thể nghỉ dưỡng khoáng nóng Quảng Yên, qua đó tạo bước đột phá về hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch cho tỉnh. Năm 2023, ngành du lịch Thanh Hóa đón 12,35 triệu lượt khách, vượt 3% kế hoạch, tăng 11,9% so với cùng kỳ. Trong đó khách quốc tế ước đạt 616.000 lượt, gấp 2,5 lần. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 24.252 tỷ đồng, tăng 20,9% so với cùng kỳ. Dù đạt và vượt kế hoạch đã đề ra, tuy nhiên, theo ông Trần Thành Trung, giám đốc công ty du lịch Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, thì du lịch Thanh Hóa cần đầu tư và điều chỉnh ở nhiều điểm.
Du lịch của Thanh Hóa trong thời gian tới, theo tôi là lên phát triển về vấn đề bản sắc riêng đặc trưng của vùng miền. Ngay như Linh Bình và tất cả Hà Nội khi khách du lịch xuống thì đều trải qua và đến đấy để tham quan. Nhưng mà thứ mà họ khách du lịch nước ngoài thích nhất đó vẫn là các cái nét đặc sắc và đặc biệt liên quan đến lịch sử. Và cái đó thì tôi thấy ở Thanh Hóa có thể đáp ứng được và đó là một tiềm năng mà các bạn sẽ cần phải khai phá trong thời gian tới.
Nếu tài nguyên là điều kiện cần, thì khai thác hiệu quả tiềm năng mới là điều kiện đủ cho du lịch phát triển. Muốn vậy, việc bố trí vốn, tập trung đầu tư, hoàn thiện hệ thống hạ tầng tại các khu điểm du lịch trọng điểm của tỉnh được Thanh Hóa xem là ưu tiên hàng đầu. Thanh Hóa chú trọng nâng cấp phát triển cơ sở hạ tầng du lịch, tập trung chủ yếu vào các hạng mục công trình như đường giao thông, điện chiếu sáng, cấp thoát nước, đồng thời chỉ đạo các cấp ngành nghiên cứu xây dựng cơ chế chính sách đặc thù để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Khi sản phẩm du lịch phong phú, đáp ứng đại đa số nhu cầu của khách du lịch, thì du lịch Thanh Hóa mới thực sự hút khách. Ông Phan Tiến Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Du lịch Lữ hành thành phố Thanh Hóa, chia sẻ.
Về với Thanh Hóa thì các điểm tham quan thì khách hàng đánh giá rất là cao, rất là tốt, dịch vụ rất là tốt. Đặc biệt là lượng khách và lượt khách về Thanh Hóa rất là đông. Nhưng tuy nhiên là còn một số cái điểm vui chơi giải trí tại về đêm của thành phố Thanh Hóa thì đang còn hơi yếu, đang còn dịch vụ đang còn chưa đa dạng, cho nên là cái mức chi trả của đối tượng khách chưa cao. Hội thì cố gắng phát huy cái vai trò phối kết hợp với cơ quan thông tấn báo chí để đưa thông tin, truyền bá các thông tin hình ảnh của du lịch xứ Thanh sang bốn mùa đến toàn bộ các du khách trong và ngoài nước.
Cùng với việc quy hoạch thu hút đầu tư, để hình ảnh Thanh Hóa trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế, Thanh Hóa cần có một chiến lược quảng bá chuyên nghiệp đối với các sự kiện du lịch của tỉnh. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện khâu cung cấp thông tin du lịch cho du khách thông qua các website, trang mạng phổ biến, tạo điều kiện cho du khách tiếp cận thông tin một cách nhanh và thuận tiện nhất. Theo bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, thì năm 2024 này, tỉnh Thanh Hóa đã có chiến lược truyền thông rộng rãi để quảng bá du lịch của tỉnh trong nước và quốc tế.
Từ cái việc tổ chức các hoạt động, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch tại các khu điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh và tiếp tục tổ chức các sự kiện này, giúp tiến quảng bá tại cái thị trường trọng điểm trong cả nước. Tuy nhiên thì sẽ được nâng cấp hơn và mở rộng hơn cái quy mô và kéo dài cái thời gian ở mỗi cái thị trường. đặc biệt là năm 2024 thì và tiếp là những năm tiếp theo nữa thì ngành du lịch sẽ tham mưu để đẩy mạnh xúc tiến quảng bá ở thị trường khách quốc tế để mà thu hút khách du lịch nước ngoài, quảng bá xúc tiến giới thiệu Thanh Hóa tới các hãng thông tấn của thế giới và trên các nền tảng số.
Với định hướng đúng đắn cùng sự đầu tư về cơ sở vật chất và quảng bá, tin rằng Thanh Hóa sẽ sớm trở thành tỉnh trọng điểm du lịch của cả nước.
Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp nghe sau đây là phần tin thời sự quốc tế.